những chiếc lá xanh mềm mại bắt đầu nhú lên trên những thân cây trong sân trường. Các luống hoa cũng thi nhau đua nở, hoa nghệ tây, hoa thủy tiên vàng, hoa phăng xê và các loại hoa khác lần lượt chào đón các bạn học sinh trường Tomoe. Những bông hoa tulip vươn dài thân mình như thể muốn cao hơn nữa. Những nụ hoa anh đào rung rinh trong gió như đang chờ hiệu lệnh, sẵn sàng. Lũ cá vàng, nhất là những con cá có mắt đen lồi, sống trong bồn rửa chân nhỏ, hình vuông xây bằng bê tông cạnh hồ bơi. Từ trước vẫn bơi lập lờ, thì nay đang quẫy quẫy rất sung sướng. Mọi thứ trông đều lấp lánh, tươi mới và sống động dưới tiết trời này. Chẳng cần nói ra thì ai cũng hiểu, mùa xuân đã đến. Buổi sáng hôm đầu tiên được mẹ dẫn đến Tomoe, Toto-chan đã vô cùng kinh ngạc trước cái cổng mọc từ dưới đất. Vui đến nỗi nhảy cẫng lên khi thấy lớp học xe điện, quyết định coi thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku là bạn. Mới đó mà đã một năm trôi qua. Giờ thì Toto-chan và các bạn là những học sinh lớp 2 ở Tomoe rồi. Giống hệt như Toto-chan và các bạn ngày trước, các em lớp 1 năm nay cũng bước qua cổng trường với vẻ đầy ngơ ngác. Đối với Toto-chan, năm học vừa qua là một năm hoàn hảo. Chả thế mà hôm nào Toto-chan cũng mong cho mau đến sáng để được đi học. Toto-chan vẫn thích gánh hát song như xưa. Nhưng Toto-chan đã biết thêm rằng xung quanh mình còn rất nhiều điều thú vị khác nữa. Cô bé Toto-chan từng bị đuổi học vì làm loạn lớp, giờ đã giống một học sinh Tomoe thực thụ. Tuy nhiên, một học sinh Tomoe thực thụ xét theo một ý nghĩa nào đó cũng là nỗi lo lắng với các bậc phụ huynh. Ngay cả bố mẹ Toto-chan, mặc dù rất tin tưởng và giao phó toàn bộ cho thầy hiệu trưởng, đôi khi vẫn tự hỏi, không biết liệu như vậy có ổn không? Trong số những phụ huynh luôn ngờ vực về phương pháp giáo dục của thầy Kobayashi, rồi kết luận mọi việc chỉ qua một sự việc hiện tại, có người đã làm thủ tục chuyển con sang trường khác vì cho rằng con mình mà học tiếp ở đây thì nguy to. Nhưng đứa con của vị ấy đã khóc lóc thảm thiết vì chẳng muốn rời Tomoe. May sao lớp của Toto-chan không có bạn nào bị chuyển trường. Ở lớp trên có một anh nước mắt lưng tròng, cứ lắc lắc chỗ đầu gối có vết thương bị ngã đang lên da non, không chịu nói năng gì mà chỉ đấm thùng thụp vào lưng thầy hiệu trưởng. Mắt thầy hiệu trưởng cũng đỏ hoe. Nhưng rốt cuộc anh đó vẫn bị mẹ dẫn sang trường khác. Bị dẫn đi rồi mà anh vẫn còn cố ngoái lại, vẫy vẫy cánh tay. Nhưng chuyện buồn ở Tomoe chỉ có vậy thôi. Những ngày tháng tràn ngập niềm vui và bất ngờ lại sắp đến với cô bé lớp 2 Toto-chan. Chiếc cặp sách giờ đã là người bạn thân thiết trên lưng của Toto-chan. Hồ Thiên Nga. Toto-chan được đi xem vở ba lê Hồ Thiên Nga ở rạp Hibiya. Chả là bố Toto-chan sẽ độc tấu đàn violon với một đoàn múa ba lê rất cừ. Đây là lần đầu tiên Toto-chan được xem múa ba lê. Nàng công chúa Thiên Nga đội chiếc phương miện nhỏ xíu lấp lánh trên đầu, nhẹ nhàng bay nhảy trên không trung, hệt như một con Thiên Nga thật ấy. Đấy là Toto-chan thấy thế. Còn chàng hoàng tử, vì đã chót yêu nàng công chúa Thiên Nga rồi, nên với cô gái nào khác, chàng cũng múa như thể muốn nói, ta không cần nhà ngươi. Mãi về sau, cho đến tận phút cuối cùng, công chúa và chàng hoàng tử mới được nhảy múa thắm thiết bên nhau. Toto-chan cũng thích âm nhạc trong vở diễn. Về đến nhà, Toto-chan vẫn còn thấy xúc động. Ngày hôm sau, vừa thức dậy, đầu tóc vẫn còn rối bời, Toto-chan chạy đến chỗ mẹ lúc này đang nấu ăn trong bếp. Con sẽ không làm điệp viên nữa, không làm người hát rong hay bán vé tàu nữa đâu. Con sẽ trở thành diễn viên ba lê. Thế à, mẹ nói mà chẳng hề ngạc nhiên. Tuy đây là lần đầu tiên được xem múa ba lê, nhưng trước đó Toto-chan đã được thầy hiệu trưởng kể cho nghe về nữ diễn viên múa xuất chúng người Mỹ. Tên là Isadora Duncan. Giống như thầy Kobayashi, cô Duncan cũng chịu nhiều ảnh hưởng của ông Dan Gross. Một khi thầy Kobayashi đáng kính mà yêu quý cô Duncan thì đương nhiên Toto-chan cũng yêu quý cô ấy, tuy chưa thấy cô ấy bao giờ và thấy cô rất gần gũi. Vậy nên với Toto-chan, việc trở thành diễn viên múa ba lê chẳng có gì là quá đặc biệt. Vừa hay đúng dịp ấy, một thầy giáo là bạn của thầy Kobayashi, thầy này thường ngày vẫn đến trường Tomoe để dạy thể dục nhịp điệu, có mở một lớp dạy múa ở ngay cạnh trường. Mẹ đã nhờ thầy sắp xếp cho Toto-chan đến học múa sau khi tan học. Mẹ không bao giờ bảo Toto-chan phải làm cái này, nhưng khi Toto-chan nói, con muốn làm cái này, mẹ sẽ bảo được thôi mà chẳng hỏi han gì nhiều. Sau đó mẹ làm hộ Tô Tô Tràn những thủ tục mà trẻ con chưa làm được. Tô Tô Tràn đến lớp học múa với tâm trạng háo hức, muốn được trở thành diễn viên trong vở Hồ Thiên Nga càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, thầy giáo có cách dạy rất lạ. Ngoài phần thể dục nhịp điệu giống như ở trường Tomoe, học sinh còn phải nói câu "trên núi trời xanh" theo tiếng đàn piano hoặc tiếng nhạc thu sẵn vào trong băng và đi lắc la lắc lư. Nếu đột nhiên thầy giáo bảo phải vào tư thế, các bạn học sinh phải tự tạo tư thế cho mình và đứng nguyên như thế. Lúc phải tạo tư thế, thầy giáo cũng rên "ôi" theo các bạn học sinh và ngửa mặt lên trời. Thỉnh thoảng thầy lại ôm lấy đầu, phủ phục người xuống, hệt như một người đang đau khổ vậy. Nhưng hình ảnh trong tâm trí của Tô Tô Tràn là nàng công chúa Thiên Nga, mặc bộ váy mềm mại màu trắng, đầu đội vương miện lấp lánh, chứ không phải là trên núi trời xanh hay là ôi gì hết. Một hôm, Tô Tô Tràn lấy hết can đảm đến bên cạnh thầy giáo. Thầy giáo tuy là đàn ông, nhưng có mái tóc đằng trước lại cắt bằng, các sợi tóc cũng hơi quăn quăn. Tô Tô Tràn giang hai tay ra vẫy vẫy giống như Thiên Nga và nói, "Thầy không múa kiểu này ạ." Thầy giáo có gương mặt tuyệt đẹp, sống mũi cao, mắt to nói, "Chỗ thầy không múa kiểu đó." Sau đó Tô Tô Tràn dần dần không tới lớp học của thầy nữa. Kể ra thì Tô Tô Tràn cũng thích kiểu múa không cần đi giày ba lê, cứ chân trần mà bay nhảy, tự mình tạo ra những tư thế riêng này. Nhưng Tô Tô Tràn vẫn muốn được đội chiếc vương miện lấp lánh kia. Lúc chia tay, thầy giáo nói với Tô Tô Tràn, "Thiên Nga cũng tốt, nhưng thầy cũng muốn em thích cả những điệu múa do chính em nghĩ ra nữa." Mãi sau này khi lớn lên, Tô Tô Tràn mới biết thầy giáo đó chính là nghệ sĩ Ishibaku, người sáng lập ra thể loại múa tự do ở Nhật Bản và là người đặt cái tên Jiugaoka, có nghĩa là đồi tự do, cho nhà ga ở con phố nhỏ này. Dù sao thì ông Ishibaku năm ấy vừa tròn 50 tuổi, cũng từng mong muốn dạy cho Tô Tô Tràn hiểu niềm vui của việc nhảy múa tự do. Thầy giáo nông dân. "Nào các em, đây là thầy giáo của các em hôm nay, thầy sẽ dạy các em tất cả mọi thứ." Thầy hiệu trưởng nói và giới thiệu với các bạn học sinh một thầy giáo mới. Tô Tô Tràn chăm chú quan sát thầy giáo mới. Thầy giáo ăn mặc rất lạ, bên ngoài khoác một chiếc áo bảo hộ kẻ sọc, bên trong lấp ló chiếc áo lót dệt kim. Thay vì đeo ca vát, trên cổ thầy vắt một cái khăn lau mặt. Bên dưới là chiếc quần ống bó bằng vải bông vá trăng vá đục. Thầy không đi giày mà đi đôi ủng cao su hai ngón. Trên đầu thầy đội chiếc mũ rơm sắc rách. Quên chưa nói với các bạn, hiện Tô Tô Tràn và các bạn đang ở cạnh hồ Cư Hòn Bất Sư. Sau khi nhìn thầy giáo mới một lượt, Tô Tô Tràn phát hiện ra là đã gặp thầy ấy ở đâu đó rồi. Xem nào, gương mặt đen nhẻm vì dám nắng, tuy đã có nếp nhăn nhưng trông thầy rất hiền. Cả cái ống điếu treo lủng lẳng trên sợi dây màu đen nhìn như thắt lưng quấn quanh hông nữa, trông cũng quen lắm. À, biết rồi, Tô Tô Tràn nhớ ra, thầy là bác nông dân hàng ngày vẫn ở chỗ cạnh ruộng con sông đằng kia đúng không ạ? Tô Tô Tràn vui sướng nói. Thầy giáo với đôi ủng cao su có hai ngón lập tức mỉm cười, khoe hàm răng trắng và những nếp nhăn trên mặt. Đúng rồi, mỗi khi đến chùa ở Cư Hòn Bất Sư, các cháu vẫn đi qua nhà bác đấy, chỗ ruộng hoa cải đang nở ở đằng đó đấy, đó là nhà bác. Cha, thế hôm nay bác lại là thầy giáo ạ? Tô Tô Tràn và các bạn phấn khích lắm. Bác nông dân tốt bụng xua xua tay. Không, bác không phải là thầy giáo, bác là nông dân. Hôm nay là thầy hiệu trưởng nhờ bác đến thôi. Thầy hiệu trưởng đến đứng bên cạnh bác và nói, không đâu, bác sẽ dạy các em cách làm ruộng. Bác sẽ là thầy giáo dạy công việc đồng áng, cũng giống như khi học cách làm bánh mì, bác thợ ở cửa hàng bánh mì sẽ làm thầy giáo. Bác cứ hướng dẫn các em bắt đầu đi. Ở trường học bình thường, các thầy giáo dạy bạn học sinh kiểu gì cũng phải có chứng chỉ giáo viên, kèm theo rất nhiều quy định khác. Nhưng thầy Kobayashi không bận tâm lắm tới những điều ấy. Thầy cho rằng cần phải cho học sinh thấy sự thật việc thật, đó mới là điều quan trọng. Vậy chúng ta bắt đầu nhé, thầy giáo nông dân nói. Chỗ các bạn học sinh đang đứng tuy là cạnh hồ Kuan Bức Sư, nhưng khá là yên ả với hàng cây rủ bóng xuống mặt hồ, cảm giác rất dễ chịu. Thầy hiệu trưởng đã cho chuyển đến một toa xe điện bé bằng nửa toa xe bình thường, dùng để chứa những dụng cụ cần thiết cho công việc làm ruộng như xẻng, cuốc. Toa xe nằm im lìm, nhỏ bé ở chính giữa khoảng đất sắp sửa biến thành một ruộng rau xinh xinh. Sau khi bảo các bạn học sinh lấy cuốc, xẻng trong toa ra, thầy giáo nông dân bắt đầu nhổ cỏ. Thầy giải thích về đám cỏ dại. Cỏ dại rất khỏe, lớn nhanh hơn cả cây trồng, nên sẽ che hết ánh sáng của cây trồng. Cỏ dại là nơi trú ngụ lý tưởng của các loại sâu ăn hại, hút hết chất dinh dưỡng của đất. Vừa nói, tay thầy vừa liên tục nhổ cỏ lên, các bạn học sinh cũng làm theo. Sau đó, thầy dùng cuốc đào một cái luống, vừa làm vừa giải thích cho các bạn cách đào, cách gieo hạt. Thầy lấy hạt củ cải làm ví dụ, cách sắc phân bón và những việc cần thiết khác. Đang làm, bỗng một con rắn nhỏ thò đầu ra, suýt nữa thì đớp phải tay của ta tràn học lớp trên. Tuy nhiên, thầy giáo nông dân đã trấn an. Rắn ở đây không độc đâu, nếu mình không làm gì nó, thì nó cũng không làm gì mình. Không chỉ dạy cho các bạn cách trồng rau, thầy giáo nông dân còn dạy các bạn rất nhiều điều thú vị về sâu bọ, chim muông, bươm bướm và thời tiết. Đôi bàn tay khỏe khoắn đầy những vết chai của thầy như một minh chứng cho việc chính thầy đã trải nghiệm và phát hiện ra những điều trên. Với sự giúp đỡ của thầy giáo, các bạn học sinh mồ hôi mồ kê nhễ nhại đã trồng xong ruộng rau. Tuy có một vài luống rau chưa được thẳng hàng lắm, nhưng ruộng rau trông thật tuyệt dù nhìn từ bất cứ phía nào. Từ sau hôm ấy, mỗi lần nhìn thấy bác nông dân, kể cả ở tít đằng xa, các bạn học sinh trường Tomoe lại gọi bác với tất cả sự kính trọng: "Thầy giáo nông dân." Thầy giáo nông dân còn đem một ít phân bón còn thừa ở nhà đến bón cho ruộng rau của trường. Ruộng rau của các bạn lớn rất nhanh. Hàng ngày các bạn lần lượt đến kiểm tra, rồi về báo cáo với thầy hiệu trưởng và các bạn khác. Các bạn đã hiểu cảm giác kỳ diệu, bất ngờ và vui sướng khi được nhìn thấy hạt giống do chính tay mình gieo nảy mầm. Hễ vài bạn tụ tập lại với nhau là thế nào cũng nói về ruộng rau. Lúc này, nhiều nơi trên thế giới bắt đầu xảy ra những chuyện kinh hoàng. Các bạn nhỏ đang nói với nhau về ruộng rau xinh xắn kia, may thay vẫn còn được sống trong sự yên bình. Bếp dã chiến. Tan học, ra khỏi cổng trường, Toto Chan không bắt chuyện với bất kỳ ai, cũng không chào hỏi ai lấy một câu, cò trần chạy một mạch ra ga Jiu Gao Ka, vừa chạy vừa lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Nhìn qua thì tưởng Toto Chan đang bắt chước tấu hài, nhưng thật ra Toto Chan đang lẩm bẩm một câu rất khó: "Hẻm núi Todoroki, bếp dã chiến." Lúc này, nếu có ai đến gần Toto Chan và nói: Jiu-ge-mu, go-ko-no-suru-ki-re, đảm bảo Toto Chan sẽ quên ngay câu kia, hoặc chẳng may gặp vũng nước, Toto Chan sẽ bị lẫn lộn hết nếu buột miệng nói "hầy ra" để nhảy qua. Vì thế Toto Chan nghĩ cách tốt nhất là cứ nhẩm đi nhẩm lại câu đó trong miệng. Thật may trong lúc đi xe điện, Toto Chan không bị ai hỏi chuyện, mà chính Toto Chan cũng cố gắng để tự mình không khám phá ra điều gì hay ho. Kết quả là Toto Chan đã xuống được xe điện một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, lúc ra khỏi ga, bác soát vé quen thuộc chào Toto Chan: "Cháu về rồi đấy à?" Khiến Toto Chan suýt nữa thì nói "chào bác". May mà Toto Chan sợ nói nhầm thành "chào bác dã chiến", nên chỉ dám dùng tay phải ra hiệu với bác, còn tay trái đưa lên che miệng rồi chạy biến về nhà. Về đến nhà, Toto Chan hét ầm lên với mẹ: "Hẻm núi Todoroki, bếp dã chiến." Trong một giây, mẹ tưởng Toto Chan đang giả làm cuộc tấn công của 47 võ sĩ đạo hay bắt chước hiệu lệnh các võ sĩ chuẩn bị vào tư thế. Nhưng rồi mẹ hiểu ra ngay: "Hẻm núi Todoroki, bếp dã chiến." Todoroki là tên một địa danh ở Tokyo, cách Jiu Gao Ka, nơi có ngôi trường nhỏ của Toto Chan 3 ga xe điện. Chỗ ấy có một hẻm núi rất đẹp tên là Hẻm núi Todoroki. Ở đây có cả thác nước, suối và rừng. Trường Toto Chan sẽ đến đó nấu cơm. Cả một cụm khó thế mà Toto Chan lại nhớ được. Mẹ nghĩ, trẻ con một khi đã thích điều gì là sẽ nhớ lắm. Sau khi được giải phóng hoàn toàn khỏi cụm từ kia, Toto Chan bắt đầu hỏi chuyện mẹ. Sáng thứ sáu tới, Toto Chan sẽ tập trung ở trường. Những đồ dùng cần mang theo gồm bát ăn cơm, bát gỗ, đũa và một bơ gạo. Một bơ gạo vừa bằng một bát cơm, khi nấu xong chỗ gạo đó sẽ thành hai bát cơm. Totochan không quên bổ sung thêm. Ngoài ra, sẽ nấu cả món canh thịt lợn nên có thể mang thêm rau và thịt, được mang thêm cả đồ ăn vặt nữa. Kể từ hôm đó, mỗi khi mẹ làm việc trong bếp, Totochan lại bám riết lấy mẹ để học cách cầm dao, bê nồi, xới cơm. Nhìn mẹ làm việc thật thích, trong đó Totochan thích nhất là lúc mẹ cầm cái vung trên tay, miệng nói, ôi nóng quá, rồi vội vàng đưa tay lên sờ vào tai. Vì tai mình lạnh mà, mẹ giải thích. Với Totochan đó là hành động của người lớn và chuyên nghiệp nhất của người làm bếp. Mình sẽ làm thế khi đến hẻm núi Todoroki bếp dã chiến, Totochan tự nhủ. Cuối cùng thì ngày thứ 6 cũng tới. Khi các bạn xuống ga và đến hẻm núi Todoroki thì thầy hiệu trưởng đã sẵn sàng đợi ở trong rừng. Dưới ánh nắng rọi qua các tán cây cao, gương mặt bạn nào cũng hồng hào, đáng yêu. Bạn nào bạn nấy đeo ba lô căng phồng, đứng chờ thầy hiệu trưởng hướng dẫn. Sau lưng các bạn, thác nước mạnh mẽ đang tạo nên những âm thanh sôi động. Thầy hiệu trưởng nói, nào các em, trước hết hãy chia thành nhóm nhỏ, dùng gạch mà các thầy cô đã mang đến để làm bếp lò. Sau đó chúng ta sẽ phân công nhau ra suối vo gạo, nhóm bếp, món canh thịt sẽ nấu cuối cùng. Bắt đầu nào! Các bạn chia nhóm bằng cách oẳn tù tì và nhiều cách khác. Học sinh Tomoe có chưa đầy 50 bạn nên chia được ngay thành các nhóm khoảng 6 người. Các bạn đào hố, quây gạch lại giống như xếp hàng rào, sau đó đặt lên trên các que sắt nhỏ để làm giá kê nồi. Trong lúc ấy, một vài bạn khác vào rừng nhặt củi, bạn thì ra suối vo gạo. Các bạn tự phân công công việc cho nhau. Totochan tự đề cử cho mình nhận nhiệm vụ thái rau và phụ trách món súp thịt. Có một anh nữa học trên Totochan hai lớp cũng có nhiệm vụ thái rau. Mỗi tội anh ấy mà thái thì thành miếng to miếng nhỏ, lung tung hết cả. Nhưng anh vẫn rất cố gắng vật lộn với đống rau, mồ hôi lấm tấm trên mũi. Bắt trước mẹ, Totochan khéo léo cắt cà tím, khoai tây, hành tây, củ ngưu bàng mà các bạn mang tới thành những miếng rất vừa miệng. Chợt nảy ra ý định làm món dưa góp, Totochan liền thái mỏng dưa chuột, cà tím, rồi bóp muối cẩn thận. Thỉnh thoảng, Totochan còn chỉ cho anh lớp trên đang đánh vật với đống rau, cách thái rau nữa. Đến nỗi Totochan cảm thấy mình như là một bà mẹ vậy. Mọi người đều trầm trồ trước món dưa góp của Totochan. Totochan chống hai tay ngang hông, nói với vẻ khiêm tốn, tớ chỉ làm thử thôi. Việc nêm gia vị cho món canh súp khắp các nhóm rộn lên những tiếng cười, nào là ôi, ái chà, khiếp quá. Trong rừng, chim muông cũng đua nhau hót líu lo như muốn hòa chung vào không khí náo nhiệt. Chẳng bao lâu sau, nồi nào nồi nấy tỏa mùi thơm phức. Từ trước đến nay, hầu hết các bạn học sinh chưa ai phải ngồi canh nồi hay chỉnh bếp lửa ở nhà bao giờ cả, mà ai nấy đều đã quen với việc ăn những món ăn đã được bày sẵn trên bàn. Vì thế, biết được niềm vui khi tự mình nấu ăn, sự vất vả cũng như sự biến đổi của thức ăn từ lúc thô sơ cho đến lúc chín thực sự là một phát hiện lớn đối với các bạn. Cuối cùng, tất cả các bếp đều đã nấu xong món ăn của mình. Thầy hiệu trưởng bảo các bạn hãy ngồi thành vòng tròn trên bãi cỏ. Nồi canh và nồi cơm lần lượt được bưng ra để trước các nhóm. Riêng nhóm Totochan thì phải đợi Totochan thực hiện xong việc mà Totochan tự nhủ, kiểu gì mình cũng phải làm đã. Totochan nhấc cái vung lên, miệng nói, nóng quá nóng quá. Có vẻ như hơi cố tình, xong thì vội vàng đưa hai tay lên sờ vào tai. Sau đấy Totochan nói, được rồi, mặc dù cũng chẳng hiểu cái gì được rồi, và bưng nồi ra. Không bạn nào khen động tác sờ tai của Totochan cả, nhưng Totochan thấy mãn nguyện lắm. Các bạn chăm chú nhìn làn khói bốc lên từ bát cơm và bát canh. Tất cả đều đã đói bụng, và trên hết, đây là món ăn do chính tay các bạn nấu. Vì vậy, sau khi hát bài, nhai, nhai, nhai thật kỹ và nói xin mời, khoảng rừng bỗng trở nên yên ắng. Chỉ còn tiếng thác nước chảy ào ào. Em thật là cô bé ngoan. Lần nào trông thấy Totochan, thầy hiệu trưởng cũng nói, em thật là cô bé ngoan. Mỗi lần như thế, Totochan lại cười rất tươi, rồi nhảy cẫng lên trả lời thầy, vâng, em là một cô bé ngoan. Totochan cũng nghĩ mình ngoan thật. Nói đúng ra thì Totochan cũng có nhiều đặc điểm của một cô bé ngoan. Totochan chan hòa với tất cả mọi người, đặc biệt để bênh vực các bạn khuyết tật hoặc những bạn bị học sinh trường khác bắt nạt. Toto Chan thường xông ra đánh nhau với các bạn học sinh trường khác. Kể cả là mình có bị đánh đến khóc thì Toto Chan vẫn muốn bảo vệ các bạn. Hoặc khi tìm thấy con vật nào bị thương, Toto Chan đều cố gắng cứu chữa cho chúng. Nhưng cũng có vài lần, khi tìm thấy thứ gì lạ lẫm hoặc gây hứng thú, Toto Chan lại khiến các thầy cô một phen hốt hoảng chỉ vì những hành động, chỉ để thỏa mãn trí tò mò của mình. Chẳng hạn, khi diễu hành trong giờ chào cờ buổi sáng, Toto Chan kéo hai bím tóc tết ở đằng sau, luồn qua hai nách và đưa ra phía trước để khoe với mọi người. Hoặc hôm đến phiên trực nhật, Toto Chan mở cái nắp dưới sàn nhà lớp học xe điện lên, đó là cái nắp thùng để kiểm tra động cơ xe điện. Ngay sau khi phát hiện ra nó, Toto Chan đã cậy lên và hất tất cả rác xuống, nhưng sau đó thì không tài nào đóng lại được. Vụ việc đã gây ầm ĩ cả trường. Hoặc một hôm, Toto Chan nghe ai đó nói rằng những tảng thịt bò to đùng thường dùng treo lên những cái móc. Thế là suốt từ sáng, Toto Chan cứ đu một tay lên cái xà cao nhất và treo mình ở đấy. Đến lúc cô giáo hỏi, "Em làm sao thế?" Toto Chan hét lên, "Hôm nay em là thịt bò." Rồi rơi đến phịch một phát xuống đất. Để rồi suốt cả ngày hôm ấy, Toto Chan bị cấm khẩu, không nói được câu nào. Lần khác, trong giờ nghỉ trưa, khi lang thang ở phía sau trường, Toto Chan rất vui sướng khi trông thấy một tờ báo được trải trên đường. Toto Chan lấy đà từ xa, rồi nhảy một phát thật mạnh vào tờ báo. Nhưng tờ báo đấy là do bác quản trường dùng để đậy lên cái nắp bể phốt cho đỡ mùi. Thế là Toto Chan cứ thế rơi tõm vào bể phốt, ngập đến tận ngang ngực. Cứ thế, Toto Chan cũng thường xuyên gặp phải những rắc rối do chính mình gây ra. Nhưng mỗi lần như vậy, thầy hiệu trưởng không bao giờ gọi bố hay mẹ Toto Chan đến. Các bạn học sinh khác cũng thế, vụ việc luôn được giải quyết giữa thầy hiệu trưởng và học sinh. Giống như lần thầy hiệu trưởng nghe Toto Chan kể chuyện tận 4 tiếng đồng hồ vào hôm đầu tiên Toto Chan đến trường, thầy hiệu trưởng luôn lắng nghe các bạn học sinh trình bày về sự việc xảy ra. Thầy còn nghe cả những lời biện minh của các bạn nữa. Tuy nhiên, khi bạn nào thực sự làm một việc xấu hoặc chính bạn đó nhận ra mình sai, thầy sẽ bảo bạn đó xin lỗi. Hẳn là những lời phàn nàn, lo lắng của các phụ huynh cũng như thầy cô về Toto Chan không đến tai thầy hiệu trưởng. Chả thế mà mỗi khi có dịp, thầy lại nói với Toto Chan, "Em thật là một cô bé ngoan." Người lớn mà nghe kỹ câu này, chắc chắn thế nào cũng cảm thấy ý nghĩa lớn lao của từ thật là. Có nhiều điểm mọi người nghĩ em còn chưa ngoan, nhưng tính cách thật của em không xấu. Em có những điểm tốt và thầy hiệu trưởng biết rõ điều đó. Đây mới là điều thầy hiệu trưởng Kobayashi muốn nói với Toto Chan qua câu nói ấy. Tiếc là phải mấy chục năm sau, Toto Chan mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng có một sự thật, mặc dù không hiểu hết ý nghĩa câu nói của thầy, nhưng chính thầy đã giúp Toto Chan tự tin, nghĩ rằng mình là một cô bé ngoan. Mỗi khi làm việc gì, Toto Chan lại nhớ đến câu nói của thầy. Tất nhiên không kể những lần làm xong rồi, Toto Chan mới tự hỏi, tại sao lại thế? Trong suốt thời gian theo học ở Tomoe, thầy Kobayashi luôn nói với Toto Chan một câu quan trọng, đến nỗi có thể coi đó là một câu quyết định cả cuộc đời Toto Chan sau này. Toto Chan, em thật là một cô bé ngoan. Ngôi trường sập sệ. Ngày xưa, kể cả hồi Toto Chan còn học ở trường cũ, học sinh tiểu học hay có trò hát về. Chẳng hạn, ở ngôi trường mà Toto Chan từng bị đuổi học ngày trước, sau khi tan học, ra đến cổng trường, các bạn thường ngoái lại nhìn trường mình và hát. Trường Akamatsu, trông thì sập sệ, nhưng vào học thì sao mà tuyệt thế? Nếu tình cờ lúc ấy, học sinh trường khác đi ngang qua, những bạn đó sẽ chỉ về phía trường Akamatsu và nhại lại inh ỏi thế này. Trường Akamatsu, trông thì tuyệt thế, nhưng vào học thì, ôi sao mà tệ, oa oa. Trường sập sệ hay không thì vào xem cơ sở vật chất mới hay cũ, chứ phần quan trọng nhất của bài vè chính là phần, nhưng vào học thì... Nghĩa là kể cả với trẻ em thì chất lượng của trường vẫn được coi trọng hơn cơ sở vật chất và phần sau của bài hát. Nhưng vào học thì ôi sao tuyệt thế, đã nói lên được sự thật về trường của các bạn. Đương nhiên, hát vẻ kiểu này không hát một mình, và thường khi hát thì có tới 5 hoặc 6 bạn trở lên. Chuyện xảy ra vào chiều hôm nay, sau giờ tan học, các học sinh trường Tomoe đang chơi đùa mỗi bạn một kiểu. Học sinh trường Tomoe có thể vui chơi thỏa thích cho đến khi có tiếng chuông cuối cùng, tiếng chuông mà các bạn gọi là tiếng chuông đuổi về vang lên. Thầy hiệu trưởng cho rằng đối với trẻ em, khoảng thời gian được tự do làm những việc mình thích rất quan trọng. Vì vậy mà thời gian vui chơi sau giờ tan học ở Tomoe dài hơn so với các trường khác. Bạn thì chơi bóng trong sân trường, bạn thì đu xà hoặc chơi ở bãi cát cho đến nỗi người ngợm lấm lem bùn đất. Bạn thì chăm sóc luống hoa, một vài bạn gái học lớp trên thì ngồi nói chuyện ở cầu thang có mái vòm. Có cả những bạn trèo cây nữa, tất cả đều tự do vui chơi. Có bạn chẳng hạn như thai tràn thì ở lại lớp học, lắc lắc cái ống nghiệm, kiểm tra hết bình nọ đến bình kia. Có bạn ngồi đọc sách trong thư viện, hoặc bạn nào yêu quý động vật như Amadeirakun thì lật ngửa con mèo vừa bắt được ra, xăm soi vào tai mèo để tìm hiểu. Bạn nào bạn nấy đều chơi rất vui. Đúng lúc ấy bỗng nhiên từ ngoài trường vọng đến tiếng hát rất to. Trường Tomoe, bên ngoài sập xệ, vào học bên trong, ôi sao mà tệ. Thế này thì quá lắm, Toto Chan nghĩ. Lúc ấy Toto Chan đang ở cạnh cổng trường, đúng hơn là ở chỗ cái cây có rễ và mọc đầy lá, nên Toto Chan nghe rõ từng lời bài vè kia. Thật là quá đáng, dám bảo cả bên trong lẫn bên ngoài đều tệ à. Các bạn học sinh khác cũng nghĩ giống Toto Chan nên chạy ra phía cổng trường. Thấy thế, mấy học sinh nam của trường kia hét lên: ôi sao mà tệ, ôi ôi, rồi co giò chạy mất. Toto Chan bực lắm. Để xoa dịu cơn giận dữ, Toto Chan liền đuổi theo mấy cậu kia. Chỉ có mình Toto Chan đuổi theo, nhưng mấy cậu kia chạy nhanh quá, trong nháy mắt đã ngoặt vào góc phố rồi không thấy tăm hơi đâu nữa. Toto Chan chán nản lững thững đi bộ về trường. Đúng lúc này, bỗng nhiên một câu hát bật ra từ miệng Toto Chan. Câu đó thế này: trường Tomoe, ôi sao đẹp thế. Đi chừng hai bước nữa, lại một câu hát khác bật ra: vào học bên trong, cứ gọi là mê. Toto Chan rất hài lòng với bài hát này. Khi về đến trường, Toto Chan thò đầu qua hàng rào, giống kiểu học sinh trường khác vẫn nhòm vào, cố hát thật to để các bạn bên trong trường nghe thấy. Trường Tomoe, ôi sao đẹp thế, vào học bên trong, cứ gọi là mê. Mới đầu, cả trường yên lặng trong giây lát vì không hiểu chuyện gì. Nhưng khi biết đó là Toto Chan, các bạn vô cùng khoái chí, vội chạy ra ngoài và hát theo. Sau đó tất cả các bạn bá vai, nắm tay nhau, đi thành một hàng và bắt đầu diễu hành quanh phía ngoài trường. Vừa đi, các bạn vừa hòa giọng hát cùng với nhau. Nói chính xác thì có lẽ trái tim các bạn đang hòa chung một nhịp đập, nhưng các bạn không nhận ra điều đó. Chỉ là các bạn thấy hay, thấy vui nên cứ đi lòng vòng không biết bao nhiêu lần quanh phía ngoài trường, vừa đi vừa hát. Trường Tomoe, ôi sao đẹp thế, vào học bên trong, cứ gọi là mê. Đương nhiên các bạn không biết lúc ấy, ở trong phòng, thầy hiệu trưởng vui sướng thế nào khi nghe các bạn hát. Tất cả các nhà giáo dục, đặc biệt là những người thực sự nghĩ cho trẻ em, hàng ngày đều có vô vàn những mối bận tâm. Mà trường Tomoe này cái gì cũng khác biệt, nên chắc chắn hứng chịu nhiều sự chỉ trích từ những người có quan điểm đối lập. Trong một hoàn cảnh như vậy, bài hát đồng ca của tất cả các bạn học sinh như vừa rồi thực sự là một món quà quý giá hơn bất cứ món quà nào khác dành cho thầy hiệu trưởng. Các bạn học sinh vẫn cứ hát đi hát lại bài hát đó, hát không biết bao nhiêu lần mà chẳng hề thấy chán. Tiếng hồi chuông đuổi về của buổi học hôm đó cũng vang lên muộn hơn thường ngày. Dây buộc tóc. Khi ấy cả trường vừa ăn cơm trưa xong và đang giờ nghỉ trưa, Toto Chan định nhảy chân sáo ngang qua hội trường thì bắt gặp thầy hiệu trưởng. Gọi là bắt gặp chứ thật ra hai thầy trò vừa mới ăn cơm cùng nhau xong, nhưng vì thầy đi ngược chiều với phía Toto Chan nên thôi cứ gọi là bắt gặp. Trông thấy Toto Chan, thầy hiệu trưởng hỏi ngay: may quá, lại gặp em, thầy đang có việc muốn hỏi em đây. Gì thế ạ? Toto Chan vui lắm khi thấy thầy hiệu trưởng có việc hỏi mình. Thầy hiệu trưởng nhìn vào sợi dây buộc tóc trên đầu Toto Chan hỏi: "Em mua dây buộc tóc này ở đâu thế?" Nghe thấy thầy hiệu trưởng hỏi, mặt Toto Chan bừng lên rạng rỡ. Đây là dây buộc tóc Toto Chan may mắn tìm được và mới buộc đi học hôm qua. Để thầy hiệu trưởng nhìn rõ dây buộc tóc, Toto Chan bước lại gần thầy, nói với vẻ tự hào: "Cái này là ở quần hamaca ngày xưa của cô em. Lúc cô em định cất vào tủ, em phát hiện ra và đã xin cô. Cô em còn khen Toto Chan mắt tinh thật nữa." Nghe Toto Chan kể xong, thầy hiệu trưởng trầm ngâm nói: "Thì ra là vậy. Đầu đuôi chuyện cái dây buộc tóc mà Toto Chan rất tự hào là thế này. Hôm trước Toto Chan đến nhà em gái của bố, thật may lại vào đúng hôm cô đem rất nhiều quần áo, trong đó có cả cái quần hamaca màu tím từ hồi sinh viên ra phơi. Lúc cô gấp cất đi, tình cờ Toto Chan nhìn thấy và reo lên: "Cái kia, cái đó đó, là cái gì vậy ạ?" Nghe Toto Chan hỏi, cô ngừng tay. Cái Toto Chan nói tới chính là cái dây buộc tóc này. Nó được đính ở phần thắt nút hình quả núi chỗ eo ở phía sau. Đính vào đó là để đằng sau nhìn cho điệu ấy mà. Hồi đấy rất phổ biến kiểu đính các dây tự tay mình tết, hoặc có thể khâu thêm một dải đăng ten lớn ở phía sau và buộc thành hình con bướm. Cô của Toto Chan kể. Cô thấy Toto Chan cứ đứng ngắm nghía, vuốt ve sợi dây với vẻ thèm muốn nên cô bảo: "Cô cho cháu đấy, vì cô không mặc nữa." Rồi dùng kéo cắt chỗ chỉ dùng để gắn sợi dây vào hamaca và đưa sợi dây cho Toto Chan. Sợi dây đó quả thực là rất đẹp. Nó được may bằng vải lụa cao cấp nên có phải hình hoa hồng và nhiều loại hoa văn khác, trông hệt như một bức tranh. Sợi dây rất co bản, lại có độ co giãn giống như vải táp ta, nên lúc buộc lên nó to gần bằng đầu của Toto Chan. Cô Toto Chan bảo sợi dây này là của nước ngoài. Vừa kể, Toto Chan vừa lúc lắc cái đầu để thầy hiệu trưởng có thể nghe thấy tiếng sột soạt của dây buộc tóc. Nghe chuyện xong, mặt thầy hiệu trưởng trở nên hơi lo lắng. "Ra là vậy, hôm qua Miêu Chan bảo muốn có dây buộc tóc giống như của Toto Chan. Thầy đã đi tìm khắp các cửa hàng ở Yugaoka mà không đâu có. Hóa ra là của nước ngoài." Khuôn mặt lo lắng của thầy hiệu trưởng lúc này là gương mặt của người cha bị con gái làm nũng hơn là của một người thầy. Thầy nói tiếp với Toto Chan: "Toto Chan này, Miêu Chan rất muốn có dây buộc tóc giống em. Nếu em không buộc dây này đi học nữa thì thầy biết ơn lắm. Xin lỗi em vì thầy lại yêu cầu như vậy." Toto Chan khoanh tay ngẫm nghĩ, nhưng ngay lập tức Toto Chan trả lời thầy: "Được ạ, từ mai em sẽ không buộc đi học nữa." "Vậy à, cảm ơn em," thầy hiệu trưởng nói. Mặc dù hơi tiếc nhưng Toto Chan quyết định luôn, vì thầy hiệu trưởng đang gặp rắc rối mà. Còn một lý do nữa khiến Toto Chan quyết định như vậy là vì khi tưởng tượng ra cảnh một người đàn ông lớn tuổi, ở đây lại là thầy hiệu trưởng mà Toto Chan vô cùng yêu quý, miệt mài đi khắp các cửa hàng để tìm dây buộc tóc, Toto Chan thấy rất tội nghiệp cho thầy. Và cứ như vậy, chẳng biết từ lúc nào, việc mọi người giúp đỡ nhau không còn phân biệt tuổi tác đã trở thành một việc hết sức bình thường ở Tomoe. Sáng hôm sau, khi Toto Chan đi học, mẹ vào phòng Toto Chan dọn dẹp thì phát hiện ra trên cổ con gấu bông yêu quý của Toto Chan đang thắt sợi dây buộc tóc. Mẹ thấy lạ lắm, tự hỏi sao Toto Chan vừa mới sung sướng được sợi dây buộc tóc là thế, vậy mà dâu đã chán rồi. Mẹ trông con gấu bông màu ghi như thể đang e thẹn vì bỗng nhiên lại trở nên xinh đẹp nhờ có sợi dây buộc tóc.